Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 25 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết tựa đề Bênh vực công lý và giáo hội, văn thư của Đức Giám mục Công Tum gửi chính quyền tỉnh Công Tum về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng tá đức tin và tình yêu của Chiara Corbella, bà mẹ trẻ bằng lòng chết để cho con được sống. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu đang viếng thăm Roma. Trong các đoàn hành hương có một ban nhạc và một nhóm dân ca vũ Bolivia mặc sắc phục rực rỡ nhiều màu rất đẹp. Chủ nhật hôm qua tại Italia cũng là ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu Italia như sau.
Cari fratelli e sorelle, in Italia ricorre oggi la giornata per la carità del Papa. Ringrazio tutte le comunità parrocchiali, le famiglie e i singoli fedeli per il loro sostegno costante e generoso.
Anh chị em thân mến, tại Italia hôm nay là ngày bác ái của Giáo Hoàng. Tôi cảm ơn tất cả các cộng đoàn giáo xứ, các gia đình và các tín hữu riêng biệt vì sự yểm trợ liên tục và quảng đại nhằm trợ giúp các anh chị em gặp khó khăn. Nhân dịp này tôi cũng nhắc nhớ rằng ngày mốt, nếu đẹp lòng Chúa, tôi sẽ làm một cuộc viếng thăm ngắn trong các vùng bị động đất mới đây tại miền Bắc Italia. Tôi muốn rằng nó là dấu chỉ tình liên đới của toàn thể giáo hội. Vì thế tôi mời gọi tất cả mọi người đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô như sau.
Oggi 24 giugno celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Se si accetta la Vergine Maria, il Battista è l'unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita.
Hôm nay 24 tháng 6, chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Trừ Đức Trinh Nữ Maria ra, Thánh Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất mà phụng vụ mừng ngày sinh nhật và giáo hội mừng sinh nhật thánh nhân vì nó gắn liền với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Thật vậy, từ trong lòng mẹ, Gioan là tiền hô của Đức Giêsu. Việc thụ thai ông cách lạ lùng đã được thiên thần báo cho Đức Maria biết như dấu chỉ không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa. 6 tháng trước khi xảy ra biến cố lạ lùng, trao ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự kết hiệp của Thiên Chúa với con người bởi công trình của Thánh Thần. 4 phúc âm nêu bật gương mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ kết thúc cựu ước và khai mào tân ước. Bằng cách chỉ cho thấy đấng cứu thế nơi Đức Giêsu thành Nazareth, đấng được thánh hiến của Thiên Chúa. Thật vậy, chính Đức Giêsu sẽ nói về Gioan như sau. Chính ông là người Thánh Kinh đã nói tới khi chép rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cha của Gioan, ông Zacharia, chồng bà Elizabeth, bà con của Đức Maria, đã là tư tế của phụng tử Do Thái. Ông đã không tin ngay lập tức vào lời loan báo chức làm cha đã không được chờ đợi. Vì thế ông bị câm cho tới ngày con trẻ được cắt bì, mà ông và vợ đặt tên cho như Thiên Chúa đã chỉ định, là Gioan, có nghĩa là Chúa thương xót. Được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, ông Zakaria đã nói về sứ mạng của con. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Tutto questo si manifestò 30 anni dopo, quando Giovanni si mise a battezzare nel fiume Giordano, chiamando la gente a prepararsi con quel cesto di penitenza all'imminente venuta del Messia.
Tất cả những điều này được tỏ lộ 30 năm sau đó, khi Gioan bắt đầu ban phép rửa trong sông Giô-đan bằng cách kêu gọi người ta chuẩn bị với cử chỉ sám hối cho biến cố đến gần của đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã mặc khải trong khi ông sống trong sa mạc Judea. Vì thế ông được gọi là tẩy giả, nghĩa là người thanh tẩy. Một ngày kia khi từ Nazareth chính Đức Giê-xu đến để được thanh tẩy, ban đầu Gioan từ chối nhưng rồi ông đồng ý và trông thấy Thánh Thần đậu xuống trên Đức Giê-xu và nghe tiếng của Thiên Chúa Cha trên trời công bố người là con của Ngài. Nhưng sứ mệnh của Gioan đã chưa được thành toàn. Ít lâu sau đó, ông được yêu cầu đi trước Đức Giê-xu cả trong cái chết bạo lực nữa. Gioan đã bị chém đầu trong ngục của vua Hê-rô-đê. Như thế ông làm chứng tá tràn đầy cho chiên con của Thiên Chúa, mà ông đã là người đầu tiên nhận biết và chỉ cho thấy một cách công khai. Các bạn thân mến, Đức Trinh Nữ Maria đã trợ giúp người bà con già Elizabeth kết thúc thời kỳ mang thai Gioan. Xin mẹ giúp tất cả bước theo Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa mà ông tẩy giả đã loan báo với lòng khiêm tốn lớn lao và lòng nhiệt thành ngôn sứ. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum
est. Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
lignia ficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii tui carnation coniovemus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý. Trong tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói gương của Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta hoán cải, làm chứng cho Chúa Kitô và loan báo người trong lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, là tiếng kêu trong sa mạc giống như thánh nhân cho đến chỗ hiến dâng mạng sống mình. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói Ngài hiệp ý với Tổng giáo phận Poznan, các cha dòng Oratoriani và tín hữu hành hương đền Thánh Mẹ Thiên Chúa Gostin, nhân dịp mừng kỷ niệm 500 năm thành lập đền Thánh. Ngài cảm tạ Chúa vì các ơn lành Chúa đã rộng ban cho các thế hệ, nhờ lời bầu cử của mẹ và Đức Thánh Cha xin sự chở che của mẹ đồng hành với mọi người. Trong tiếng Ý, Ngài chào các thành viên của Hiệp hội Thiện nguyện Pro Loco Italia, chúc mừng 50 năm thành lập hội và cầu chúc mọi may lành cho công tác phục vụ của hội cho gia tài văn hóa của Italia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Bênh vực công lý và giáo hội, văn thư của Đức Giám mục Kon Tum gửi chính quyền tỉnh Kon Tum về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ngang nhiên thực thi chính sách ăn cướp đất tràn lan của người dân, cũng như của các giáo hội, qua những quy hoạch tùy tiện, hoàn toàn sai trái, không tôn trọng bất cứ nguyên tắc luật lệ nào, chỉ với mục đích duy nhất là làm giàu bất chính cho các cá nhân có quyền lực và chia chác giữa các phe phái sau khi đã ký hợp đồng bán đất cho các hãng thầu xây cất ngoại quốc. Ngoài các vụ như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, v.v., hai vụ cưỡng chiếm có quy mô và thê thảm nhất là Tiên Lãng và Văn Giang, như mọi người đều đã biết. Bên cạnh chính sách huy động quân đội, công an, cảnh sát, chó nghiệp vụ và các băng đảng tội phạm để ăn cướp đất đai của dân chúng, nhà nước còn tự tiện đập phá các cơ sở đã mượn của các giáo hội từ năm 1975 để xây các cơ sở mới mà không hề đếm xỉa gì tới quyền của giáo hội. Điển hình như trường hợp xảy ra tại giáo phận Kon Tum. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thư Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum gửi cho chính quyền tỉnh về việc các cơ sở tôn giáo của giáo hội bị đập phá như sau.
Tòa Giám mục Kon Tum, 146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum, Việt Nam. Kon Tum, ngày 28 tháng 5 năm 2012. Kính gửi ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Kính thưa ông Chủ tịch, nhiều nguồn tin cho biết ngành giáo dục tỉnh sắp đập khu nhà trung tâm tình thương của Tòa Giám mục Kon Tum, tọa lạc ở số 12 đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, để xây trường đào tạo sư phạm mẫu giáo. Thực hư sao? Cơ sở này chính quyền mượn sau 1975, Tòa Giám mục đã gửi giấy xin lại cơ sở này nhiều lần, nhưng chính quyền cứ lần lữa. Đây không chỉ là vấn đề tài sản nhà cửa của một tập thể, mà còn có tính tiêu biểu cho cả đường lối chính sách của một chế độ. Chấp nhận hay im lặng để một cơ quan phi tang một cơ sở mượn mà không trả cũng đồng nghĩa với tội ác. Vì thế, chúng tôi xin báo động để ông Chủ tịch kịp thời ngăn chặn việc làm phi pháp của một ban ngành mô phạm cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của giáo hội chúng tôi. Kinh nghiệm sống của nhà thơ Van Goethe đáng cho những ai tha thiết tới tiền đồ đất nước cùng suy gẫm. Mất tiền, mất bạc, mất ít, mất danh, mất giá, mất nhiều. Mất lòng tin, mất hết. Vâng, luật tự nhiên dạy, của ai trả người ấy? Luật nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dạy sao? Các cán bộ vẫn nói, chế độ ta không lấy của dân dù một sợi chỉ. Còn của dùng súng đạn mà lấy, thì là của gì? Trong thực tế, chính quyền địa phương vẫn làm ngơ và hành xử trái với những gì đã quả quyết, đã quy định. Cụ thể như tu viện nữ tử Bác Ái ở số 11 Nguyễn Huệ, Kon Tum, đã có từ năm 1936, chính quyền vẫn đập phá để xây trường chuyên Nguyễn Tất Thành, trong khi các nữ tu vẫn phải đi ở đợ. Nhà hưu dưỡng của các linh mục ở số 19 Nguyễn Trãi, Kon Tum, còn các nữ tu dòng chúa quan phòng lại bị đuổi ra khỏi tu viện của mình để sang ở nhờ tòa giám mục suốt 30 mấy năm nay, nghĩa là thế nào? Còn cái trung tâm tình thương chính quyền mượn từ năm 1978 tới nay, chẳng lẽ nay lại chấp nhận để cho cơ quan giáo dục đập phá một cách phản giáo dục sao? Dân có tai, có mắt, có đầu óc suy nghĩ. Dân vạn đại, quan nhất thời thôi. mai kia hết chức, hết quyền, quý vị sẽ thấm những chân lý này.
Nhân gian kể, có một ông nhà giàu cuối năm sai viên quản lý ra chợ sắm sửa những gì còn thiếu. Được biết viên quản lý ra chợ hô tha hết nợ cho mọi người. Ông chủ nói, sao lại làm thế? Viên quản lý thưa, thưa ông, nhà mình có đủ mọi thứ rồi, vàng bạc, lụa là, cơm gạo có dư giả, chỉ còn thiếu cái nghĩa, nên tôi đã nhân danh ông mà tha nợ cho hết mọi người. Sau một thời gian, ông nhà giàu bị sạt nghiệp, đi tới đâu ông cũng được có người đón tiếp. Đây mới là kế lâu dài, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đây mới là tấm gương sáng cho các viên chức chính quyền suy gẫm và hành xử cho ích quốc lợi dân, để khi về nghỉ lòng vẫn an. Thêm một chuyện giữa ông cán bộ tôn giáo và chúng tôi tại một cơ quan. Hôm đó có cả linh mục tổng đại diện và linh mục giám đốc chủng viện cũng có mặt. Vấn đề đặt ra là tài xế hay chiếc ô tô cán chết người phải trách nhiệm bồi thường và ở tù. Ông cán bộ thì bảo, tài xế, chứ cái xe nó biết gì mà bắt nó ở tù. Còn chúng tôi thì cứ nói ngang, cái xe nó tông và đè chết người, cái xe phải bồi thường và ở tù, chứ tài xế đâu có đè chết người, không thể bắt tài xế bồi thường và ở tù được. Cuối cùng chúng tôi đành chịu thua, và phải khiêm tốn thừa nhận là ông cán bộ tôn giáo nói có lý. Có thế, chúng tôi mới nhờ ngài cán bộ đó về thưa với các cấp chính quyền, trả lại cho giáo hội, nhà thờ Hiếu Đạo, nhà giáo phu Keno, tu viện nữ tử Bác Ái, tu viện Kim Phước và các tài sản khác. Tội nghiệp các cơ sở đó, chúng có biết gì đâu mà phải ròng rã suốt bao năm tháng tù tội. Còn giáo dân và các nữ tu hơn 30 năm rồi, tới giờ này vẫn phải đi lễ ké, vẫn phải ở nhờ ở đợ, chưa an cư làm sao lạc nghiệp nổi.
Kính thưa ông Chủ tịch, sống trong một xã hội còn bao việc to lớn phải làm mà cứ nói tới vấn đề tài sản là một bất đắc dĩ. Chúng tôi xác tín, của đời chóng qua, con người chóng chết. Mất tiền, mất của, mất ít, mất danh, mất giá, mất nhiều, mất lòng tin, mất hết. Nhưng ở đây không chỉ là vấn đề tài sản của cải, mà là công bằng và công lý, là lòng dân và quyền lợi của dân, là luật pháp và hạnh phúc của con người. Khi lòng dân chưa yên, thì bao việc lớn cũng vẫn hóa nhỏ. Nói vì dân, do dân, bởi dân, mà không sống và hành xử đúng như thế là phản bội, đồng lõa hoặc im lặng không lên tiếng phản đối những việc làm sai trái của cán bộ là góp phần vào việc làm hại xã hội. Kể lại hai câu chuyện trên đây để ông Chủ tịch hiểu cho nỗi khổ của dân có đạo bấy lâu nay, hiểu cho nỗi lòng của những người được đặt lên phục vụ dân, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân. Chúng tôi không xin ân huệ, chỉ mong được đối xử công bằng của một người dân có quyền sống đàng hoàng trong xã hội có pháp luật đàng hoàng. Và cũng chỉ mong mọi sự việc được giải quyết trong tinh thần tôn trọng sự thật, công bằng và yêu thương. Trân trọng, Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Công Tum.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Đức Giám mục Công Tum lên tiếng về vấn đề công lý, hòa bình và đất đai. Ngày 11 tháng 9 năm 2008, Đức Cha cũng đã gửi thư cho các vị lãnh đạo nhà nước về vấn đề đòi lại tài sản của người dân cũng như của các tôn giáo. Nguyên văn bức thư như sau. Kính gửi ông Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý ngài, từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại tài sản đất đai của người dân cũng như của các tôn giáo đã trở thành điểm nóng bỏng trong xã hội. Vấn đề này đã hút mất nhiều công sức, nhiều thời gian của cán bộ cũng như người dân. Nó đã và đang soi mòn niềm tin của nhiều người, cụ thể như vụ đất Thái Hà và tòa Khâm Sứ hiện nay. Với tư cách người công dân, chúng tôi xin gửi tới quý ngài bức thư này vào chính lúc đất nước đang phải lo giải quyết những việc trọng đại như vấn đề các tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, vấn đề y tế giáo dục, cũng như nhiều chương trình phát triển lớn của đất nước. Chỉ có sự thật sẽ giải phóng con người mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Con người vốn có tinh thần hiền lành, dễ gặp nhau, dễ tha thứ, nhưng một khi biết mình bị lừa, bị gạt, bị dồn ép, thì họ có thể chấp nhận cả cái chết, nhất là cái chết vì đạo. Lịch sử cho thấy, quan nhất thời dân vạn đại, nhưng có được bao nhiêu vị hữu trách, ý thức và nhạy bén trước những ý kiến, những khát vọng chính đáng của người dân. Trong bối cảnh cụ thể như thế, lòng yêu nước thôi thúc chúng tôi gửi lên quý ngài những đóng góp sau đây.
1. Vụ đất đai, tài sản của dân, của các đoàn thể đã và đang là điểm nóng bỏng. Khắp nơi đều có người dân đi kiện đòi đất đai, tài sản. Chính quyền cần xem xét và nhận ra cái bất cập, cái bất công và mau chóng tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đã đến lúc không chỉ dựa trên một hai nghị định để đá qua đá lại hay chụp đủ thứ mũ cho người dân lành, trong khi quá nhiều vụ tai tiếng vi phạm của các cán bộ thì lại bỏ qua quá dễ dàng. Càng không thể dùng vũ lực hay hệ thống thông tin như hiện nay để bịt miệng người dân. Vụ Thái Hà chỉ là một trong muôn vàn các vụ tranh chấp. Có biết bao nhiêu người dân thấp cổ bé miệng đi khiếu kiện đòi tài sản suốt bao nhiêu năm tháng mà chẳng được lắng nghe giải quyết, lại còn bị trù dập. Xem xét và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của người dân là cách thể hiện lòng yêu nước thương dân cụ thể nhất, hữu hiệu nhất. 2. Đây không phải chỉ là chuyện đất đai. Vâng, đây không chỉ là chuyện đất đai. Cái chính là lòng người, là hạnh phúc, là tự do được làm người và làm người dân trong một đất nước tự do, bình đẳng. Nhiều người dân, trong đó có người dân Thái Hà, đang đòi hỏi công lý, công bằng, sự thật. Họ dám chấp nhận được chết cho một lý tưởng cao cả hơn mấy mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc không giải quyết được vấn đề, nhất là đối với những người có một niềm tin tôn giáo như người Công giáo. Vì thế, chính quyền không nên đem vũ lực ra để giải quyết những tranh chấp hiện nay.
3. Với tâm tình biết ơn. Nhưng dưới ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa là chủ lịch sử, chúng tôi xác tín chính Ngài đang dùng nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc loan báo tin mừng sự thật, công bằng, yêu thương qua vụ đất Thái Hà. Vụ phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam vào năm 1988 là một minh chứng hùng hồn. Qua các buổi học tập do các cấp chính quyền tổ chức, nhiều người ngoài hiểu biết và cảm thông với giáo hội Công giáo hơn và đã tìm đến với giáo hội. Chúng tôi thiện nghĩ một cách nào đó người Công giáo phải biết ơn chính quyền Việt Nam hôm nay. Kính thưa quý ngài, trên đây là những dòng tâm tình mong góp được chút gì vào công cuộc xây dựng đất nước. Đất nước này được ví như một con tàu, chỉ cần điều chỉnh cái bánh lái nhỏ xíu, đất nước sẽ tiến đến vinh quang hoặc ngược lại. Chúng tôi cầu xin ơn trên ban cho mọi người dân, cách riêng các nhà hữu trách, có được sự khôn ngoan sáng suốt, lòng khiêm tốn và tính can đảm để cùng nhau điều chỉnh kịp thời cái bánh lái nhỏ xíu đó, ngõ hầu mọi khó khăn đều được giải quyết cách thỏa đáng trong tinh thần tôn trọng con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ công bằng. Xin kính chúc quý ngài an bình và sức khỏe. Trân trọng, Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Công Tôn.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Bênh vực công lý và giáo hội, văn thư của Đức Giám mục Công Tôn gửi chính quyền tỉnh Công Tôn về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 19 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Tài liệu làm việc đúc kết các bản trả lời góp ý từ các hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội Công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương Tòa Thánh, hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Văn kiện được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục thế giới. Ngoài lời tựa, nhập đề và kết luận, tài liệu được chia làm 4 chương, lần lượt bàn về Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa cho con người. Thời kỳ tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến là thông truyền đức tin và chương sau cùng là khơi dậy hoạt động mục vụ. Văn kiện phác họa một khung cảnh có phần đen tối vì khủng hoảng đức tin tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, tuy cũng có những dấu hiệu khích lệ cho tương lai. Trong số các vấn đề được tài liệu nói tới, có cả hiện tượng bàn giấy thái quá của giáo hội tại một số nơi, hiện tượng tục hóa, cử hành các nghi lễ phụng vụ vì thói quen. Chúng cản trở việc rao giảng tin mừng. Trong phần kết luận, tài liệu làm việc khẳng định rằng việc tái truyền giảng tin mừng phải cổ võ một đà tiến tông đồ mới mẻ, thành quả của một lễ hiện xuống mới, làm cho hoạt động truyền giảng tin mừng thông thường của giáo hội trở nên năng động hơn, có khả năng thu hút cả những người đã xa lìa giáo hội, và mang lại một động lực mới cho việc truyền giáo cho dân ngoại. Tài liệu tái đề cao tầm quan trọng của Thánh Linh đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Việc truyền giáo đầu tiên đã khởi sự vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tông đồ đã nhận Thánh Linh trong lúc hội họp cầu nguyện tại nhà tiệc ly với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Từ lúc đó, mẹ Maria đấng đầy ơn phước, hiện diện trên mọi nẻo đường truyền giáo, kể cả thời nay khi giáo hội cầu xin một lễ hiện xuống mới. Vì thế mẹ Thiên Chúa được kêu cầu với danh hiệu ngôi sao hướng dẫn công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tái truyền giảng tin mừng không có nghĩa là tin mừng mới, vì Chúa Giêsu vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Theo lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, truyền giáo mới hay tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là khơi dậy trong chúng ta đà tiến của thời kỳ đầu, để cho chúng ta được tràn ngập lòng nhiệt thành rao giảng của các tông đồ sau lễ hiện xuống. Tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là nêu lý do tại sao chúng ta tin, thông truyền lời hy vọng cho thế giới đang khao khát ơn cứu độ. Trong hành trình ấy cần tái khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, đấng mang lại hy vọng và ban an vui cho những người rao giảng tin mừng, để với lòng nhiệt thành được đổi mới và không chút sợ hãi, họ loan báo cho toàn thế giới Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa để loài người tin.
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm 21 tháng 6, dành cho 80 tham dự viên khóa họp của tổ chức GROACO, gồm đại diện các cơ quan bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ tình liên đới với các tín hữu và nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực đưa đất nước này ra khỏi tình trạng bạo lực và khủng hoảng hiện nay. Ngài nói, đây là cơ hội để tôi tái bày tỏ sự gần gũi với những đau khổ lớn lao của anh chị em tại Syria, đặc biệt là những trẻ em vô tội và những người yếu thế nhất. Ước gì kinh nguyện, sự dấn thân và tình huynh đệ cụ thể của chúng ta trong Chúa Kitô như dầu an ủi, giúp họ khỏi đánh mất ánh sáng hy vọng trong những lúc đen tối này, và xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho những ai có trách nhiệm để chấm dứt mọi cảnh đổ máu và bạo lực chỉ gây ra đau thương và chết chóc, và thay vào đó là sự hòa giải, thuận hòa và an bình. Ước gì cộng đồng quốc tế không từ nan một cố gắng nào để đưa Syria ra khỏi tình trạng bạo lực và khủng hoảng hiện nay, vốn đã kéo dài quá lâu và có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột lan rộng với những hậu quả rất tiêu cực cho đất nước Syria và cho toàn vùng. Tôi cũng khẩn thiết và đau đớn kêu gọi đảm bảo sự cứu trợ nhân đạo đứng trước tình trạng cùng cực của dân chúng, cũng như trợ giúp nhiều người phải bỏ gia cư và một số phải tị nạn sang các nước láng giềng. Giá trị sinh mạng con người là một thiện ích quý giá, luôn luôn phải bảo tồn.
Sáng thứ Năm 21 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu lịch trình cử hành năm Đức Tin tại Roma từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến ngày 24 tháng 11 năm tới, 2013. Đức Tổng Giám mục Fisichella đã liệt kê 21 sinh hoạt do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm Đức Tin, trong đó có lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ tôn phong 6 hiển thánh tử đạo và hiển tu vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay. Ngài sẽ chủ sự lễ ban phép thêm sức cho một số bạn trẻ, và Chủ nhật mùng 5 tháng 5 cử hành Đức Tin trong truyền thống đạo đức bình dân. Áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 18 tháng 5 được dành cho tất cả các phong trào cũ và mới của giáo hội hành hương tại mộ Thánh Phêrô. Chúa Nhật 16 tháng 6 được dành cho chứng tá tin mừng sự sống. Chúa Nhật mùng 7 tháng 7 kết thúc cuộc hành hương tại Roma của các chủng sinh, tập sinh nam nữ và những người đang ở trong hành trình ơn gọi. ngày 29 tháng 9 được dành cho các giáo lý viên. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo.
Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, Đức Thánh Cha đã mời đồng tế với Ngài trong thánh lễ khai mạc năm Đức Tin. Các giám mục già đã tham dự công đồng Vatican II như nghị phụ hoặc như chuyên gia thần học tại công đồng như Ngài. Ban tổ chức hy vọng có 35 nghị phụ sẽ cùng với các vị chủ tịch hội đồng giám mục và các giám mục thành viên Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 đồng tế thánh lễ ngày 11 tháng 10 năm nay. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng giới thiệu cổng thông tin trên Internet trình bày cho độc giả chương trình các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm Đức Tin, các biến cố quan trọng của các hội đồng giám mục, các giáo phận, phong trào và hội đoàn. Mạng này bắt đầu với tiếng Ý và Anh, sau đó sẽ thêm các thứ tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan. Ngoài ra cũng có huy hiệu và thánh ca năm Đức Tin, Lạy Chúa, Con Tin, Xin Thêm Đức Tin Cho Chúng Con. Đầu tháng 9 tới đây sẽ có những tài liệu mục vụ giúp sống năm Đức Tin dành cho các giáo xứ. Đức Tổng giám mục Fisichella thông báo, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích mới phê chuẩn văn bản thánh lễ đặc biệt cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Văn bản này bằng tiếng Latin và tiếng Ý. Hội đồng của Đức Tổng giám mục sẽ lo dịch ra các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và các thứ tiếng khác. Ngài hy vọng Bộ Phụng Tự sẽ phê chuẩn các bản dịch này kịp thời vào dịp khai mạc năm Đức Tin.
Sáng thứ Tư 20 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt khủng bố và bạo lực tại Nigeria. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói, Tôi rất lo âu theo dõi các tin tức đến từ Nigeria. Nơi đây vẫn tiếp tục những cuộc tấn công khủng bố, chủ yếu nhắm chống lại các tín hữu Kitô. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đang chịu đau khổ, tôi kêu gọi những người trách nhiệm gây ra bạo lực hãy ngưng tức khắc cuộc đổ máu bao nhiêu người vô tội. Ngoài ra tôi cầu mong có sự cộng tác trọn vẹn giữa tất cả các thành phần xã hội ở Nigeria để khỏi theo đuổi con đường trả thù, nhưng mọi công dân cộng tác vào việc xây dựng một xã hội an bình và hòa giải, trong đó quyền tự do tuyên xưng niềm tin của mình được bảo vệ trọn vẹn. Các vụ khủng bố mới nhất chống lại các thánh đường Kitô xảy ra hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua tại ba nhà thờ Kitô giáo ở bang Kaduna, làm cho 45 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Trong số những người bị thiệt mạng có những người là nạn nhân của các vụ trả đũa sau đó của các thanh niên Kitô ở miền Nam Nigeria.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng tá đức tin và tình yêu của Chiara Corbella, bà mẹ trẻ bằng lòng chết để cho con được sống.
Chiara Corbella và Enrico Bertinlo là một đôi vợ chồng trẻ người Italia, thuộc thế hệ gọi là thế hệ những người trẻ của Đức Quantigua, lớn lên bằng những ngày giới trẻ quốc tế GMJ và trong giáo xứ. Chiara mới có 28 tuổi, có cuộc sống đức tin vững chắc, quen biết với Enrico trong một cuộc hành hương ở Meyugua. Hai người trẻ chính thức đính hôn vào năm 2008, làm lễ thành hôn tại Roma, nơi cả hai cư ngụ. Vài tháng sau đó, hạnh phúc gia đình nhỏ này lên đến tuyệt độ khi Chiara biết mình mang thai đứa con đầu lòng, một bé gái, và hai vợ chồng đã đặt tên cho con là Maria. Nhưng thử thách đã đến với đôi vợ chồng trẻ này ngay sau đó. Ngay từ những lần siêu âm đầu tiên, các bác sĩ đã thấy là thai nhi bị vô não, một chứng bệnh bẩm sinh trầm trọng. Thai nhi thiếu một phần hay toàn não bộ và không có hy vọng sống còn. Thế nhưng không một chút do dự, Chiara và chồng nhất định cùng đồng hành với con yêu dấu suốt hành trình đưa con vào đời và sau đó 30 phút đồng hồ tiễn con về trời. Trong tang lễ của con, Chiara và Enrico đã đứng bên cạnh chiếc quan tài gỗ trắng nhỏ xíu, hát suốt thánh lễ đưa con gái Maria về với vòng tay Thiên Chúa. Vài tháng sau, Chiara lại mang thai lần thứ hai. Một lần nữa, các cuộc siêu âm đầu tiên dội một gáo nước lạnh lên đầu đôi vợ chồng trẻ. Thai nhi lần này là một bé trai không có chân. Một lần nữa, Chiara và Enrico quyết định vững tựa vào Thiên Chúa, quyết định tiếp tục đưa con vào đời dù con tật nguyền. Enrico viết nhật ký kể lể niềm vui chờ đợi con yêu, mặc dù con sinh ra đời với khuyết tật không có đôi chân. Vào tháng thứ bảy, các bác sĩ lại báo thêm tin buồn khác là thai nhi mang thêm nhiều triệu chứng bệnh nặng khác, không thể có hy vọng sống còn. Thế mà đôi vợ chồng trẻ vẫn vững tin, đặt tên con là David, tiếp tục yêu thương và đồng hành với con cho đến ngày bé chào đời, dù là chỉ với thời gian ngắn ngủi. Một tang lễ nữa, một thánh giá mới, nhưng đồng thời một khát khao sự sống nồng nàn ngày càng vươn cao trải rộng. Vài tháng trời trôi qua, Chiara lại có thai, một bé trai được đặt tên là Francesco. Các cuộc siêu âm mang lại tin lành là thai nhi toàn vẹn, khỏe mạnh và tiếp tục phát triển bình thường. Bạn bè thân quyến vui mừng vây quanh đôi vợ chồng trẻ. Khi mang thai đến tháng thứ năm, Chiara bị lở lưỡi và các bác sĩ đau buồn báo tin dữ. Chiara bị ung thư biểu mô carcinoma, một loại ung thư cực dữ. Nếu không can thiệp giải phẫu và chữa trị ngay tức khắc, mạng sống của Chiara bị đe dọa trầm trọng như mành treo sợi chỉ. Nếu chữa trị thì Francesco không hy vọng sống còn. Không một chút ngần ngừ do dự, Chiara và Enrico quyết định không chạy chữa để cho con được sống. Chỉ sau khi sinh con, Chiara mới chịu giải phẫu để cắt bỏ bướu ung thư và chạy chữa bằng xạ trị và hóa trị. Những chu kỳ chạy chữa cực kỳ khó khăn và nhọc nhằn. Ông Gianluigi De Paolo, giám định viên đặc trách gia đình của Hội đồng thành phố Roma, một người bạn thân của gia đình Chiara và Enrico, viết trên trang Facebook như sau. Hai bạn đã đối diện với thách đố mới này với nụ cười và với trọn lòng cậy trông phó thác mình vào tay Chúa quan phòng. Chính tôi đã nhiều lần trò chuyện với Enrico và Chiara. Cả hai chưa bao giờ tỏ ra tuyệt vọng, nhưng luôn luôn và cương quyết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, đứng không bao giờ làm điều gì cách vô tình hay vô nghĩa cả. Thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua, trái tim của Chiara đã ngừng đập, đầu hàng căn bệnh thế kỷ. Enrico ở lại với đứa con trai bé bỏng Francesco. Chỉ trong một ngày, đoạn phim video với lời chứng tá của Chiara về quyết định tiếp tục thai nghén và sinh bé Maria đăng tải trên kênh YouTube đã được hơn 500 người vào xem và chia sẻ. Trong đoạn video ấy, Chiara nói, Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta những điều khác lạ. Tôi đã thấy cùng với người nữ bác sĩ trong hình ảnh siêu âm là hộp sọ thai nhi không thành hình, mặc dù con tôi cử động, nhưng bé không có hy vọng sống còn. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể đi ngược lại sự sống của con. Tôi muốn hộ đỡ con bằng mọi cách có thể, chứ không hủy hoại hay thay thế sự sống của con. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho nhà tôi biết, tôi đã trải qua một đêm thức trắng kinh khủng. Tôi chỉ biết nguyện cầu cùng Chúa. Lạy Chúa đã muốn gửi đến con điều này, mà sao Chúa không cho con khám phá cùng với nhà con? Tại sao Chúa lại bắt con phải nói với nhà con điều này? Nhưng rồi chính lúc ấy, tôi đã nghĩ đến mẹ Maria. Thiên Chúa đã ban cho mẹ một người con và đã bảo mẹ báo tin này cho chồng. Thiên Chúa cũng đã ban cho mẹ một người con, nhưng không phải cho riêng mẹ. Một người con sẽ phải chết trên thập giá, và mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến tận mắt cái chết khổ nhục của con. Chính điều này làm cho tôi phải suy tư và hiểu rằng chúng ta không thể hiểu rõ mọi sự ngay tại đây và trong lúc này. Thiên Chúa có thể có một chương trình riêng của người mà tôi không thể hiểu nổi. Và quả thật, giây phút tôi tỏ lộ sự thật cho Enrico biết đã là một phép lạ. Anh ôm chặt lấy tôi và nói, Mình ạ, đây là con gái của chúng ta, và chúng ta sẽ ấp yêu con như thể con toàn vẹn vậy. Chúng tôi đã yêu mến con và xem mỗi lần Maria đạp bụng mẹ như một món quà. Mỗi đứa con là một món quà sự sống. Giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy bé Maria sau khi bé lọt lòng mẹ là giây phút thánh thiêng không bao giờ phai nhòa. Tôi hiểu rằng mẹ con tôi đã được nối kết với nhau bằng một mối dây chặt chẽ. Cháu đã được rửa tội và đây là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã có thể ban cho chúng tôi. Lúc 10 giờ rưỡi sáng 16 tháng 6, tang lễ Chiara Corbella, người mẹ trẻ hy sinh mạng sống để cho con yêu Francesco chào đời, đã diễn ra tại nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana ở vùng Adriatina, Roma. Nhà thờ đầy chật người, dù bạn bè thân quen hay chưa hề một lần gặp gỡ, mọi người đều muốn chào tạm biệt lần cuối bà mẹ trẻ có đức tin anh dũng, sẵn sàng thách đố bệnh tật và cái chết để cho con được sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.